Hôm nay chúng ta sẽ học trong Côlôse chương thứ tư. Như vậy chúng ta đang học phần cuối của thơ Côlôse. Và dự định là hôm nay chúng ta sẽ học từ câu 2 cho tới câu 6 trong chương thứ tư. Nhưng chúng ta sẽ học từ câu 2 đến câu 4 mà thôi. Côlôse chương 4 từ câu 2 đến câu 4 ghi lại như sau. Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích. Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói. Thật khó để tin rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ giai đoạn cuối năm của năm 2022. Mọi người ở đây già hơn nữa, đúng không? Trong thời gian chúng ta suy nghĩ để chúng ta đón mừng năm 2023 sắp tới đây là hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ làm gì đối với cái thế giới mà chúng ta có thể thay đổi trong năm tới đây? Là những cá nhân trong hội thánh cũng như là hội thánh của Chúa, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm gì để chúng ta có thể có một cái sự ảnh hưởng và cái sự ảnh hưởng có giá trị đời đời đối với thế giới xung quanh của mình. Cái điều quan trọng là chúng ta phải lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và chúng ta phải được Đức Thánh Linh của Chúa dẫn dắt mình. Và cái sự lệ thuộc của chúng ta vào Đức Chúa Trời càng ngày càng hơn và phải bảo đảm rằng tất cả mọi sự hướng dẫn trong cuộc đời của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Khi tôi đặt câu hỏi rằng chúng ta có thể làm gì để có thể thay đổi thế giới xung quanh chúng ta, thì tôi tự hỏi có ai trong vòng mọi người khi nghe câu hỏi đó thì cho rằng cái câu hỏi đó không liên hệ gì với mình cả. Ý tôi muốn nói rằng có lẽ mọi người nghĩ rằng mình có những cái vấn đề trong cuộc sống cá nhân của mình mà mình không có cái câu trả lời cho những nan đề đó. Hoặc là có lẽ chúng ta có một cái điều ao ước gì đó trong cuộc sống của mình mà mình tự hỏi tại sao Chúa lại không cho điều mà mình đang ao ước. Hoặc là có lẽ có ai đó đang phải đối diện và giải quyết với những sự đau ốm, bệnh tật hoặc là những cái điều mà chống chọi trong cuộc sống thể chất của mình mà mình thấy rằng mình vẫn chưa nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa. Phải chăng những cái vấn đề đó nó quá lớn đối với mọi người đến nỗi mà khi được hỏi rằng chúng ta có thể làm điều gì đó để có thể thay đổi thế giới xung quanh mình thì mình cho rằng cái câu hỏi đó nó không liên quan gì tới mình cả. Có vẻ như cái câu hỏi đó là câu hỏi mà mình không có cần để quan tâm. Cái điều đó là cái điều mà có thể được xem như là kẻ thù của chúng ta nó đang làm cho chúng ta vì một cái cây choáng ánh mắt, cái tầm nhìn của chúng ta đến nỗi chúng ta không thể nhìn thấy được một cái cánh rừng trước mắt mình. Tức là chúng ta chỉ nhìn thấy một cái độc đạo nào đó mà thôi. Có những lúc, những nan đề của chúng ta quá lớn đến nỗi mà chúng ta không còn quan tâm tới những cái vấn đề khác lớn hơn, quan trọng hơn đối với cuộc sống của mình. Và đặc biệt là như Kinh Thánh đã cho chúng ta biết là chúng ta có một kẻ thù nó đang hành động để chống lại chúng ta và là lừa dối chúng ta. Nó đang cố gắng, nó thuyết phục chúng ta rằng cái nan đề hiện tại của chúng ta lớn hơn là Đức Chúa Trời của mình. Và nó đang cố gắng để cho chúng ta nghĩ rằng thế giới có thể có câu trả lời để giải quyết nan đề của mình. Và nó đang cố gắng để cho chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời không quan tâm tới nan đề của mình. Như vậy mà chúng ta cần được sự nhắc nhở bởi lời của Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải đặt cái điều gì đầu tiên ở trong cái vị trí đầu tiên. Chẳng những Ngài dạy chúng ta phải đặt thứ tự đầu tiên ở vị trí đầu tiên mà thôi, nhưng Ngài cũng cho chúng ta biết rằng nếu như chúng ta đặt đúng cái vị trí đầu tiên ở trong cái thứ tự đầu tiên như vậy, thì mọi điều khác phía sau sẽ được ban cho chúng ta. Cho dù đây không phải là cái địa điểm mà tôi muốn đề cập đến trong cái bài học hôm nay. Tuy nhiên nếu như chúng ta không đặt đúng cái thứ tự ưu tiên mà chúng ta phải tìm kiếm là vua của Chúa, thì câu hỏi được đặt ra là chúng ta đang tin vào cái sự lừa dối nào vậy? Luôn luôn lúc nào cũng vậy. khi chúng ta đi ngược lại với những gì mà Chúa muốn, chúng ta là người dại dột. Chúng ta đang bị lừa dối rằng những cái cách thức của thế gian này là cái cách để mà chúng ta có thể tìm được cái câu trả lời cho nan đề của mình. Đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Giêsu Ngài gọi Satan nó là cha của sự nói dối. Do vậy mà chúng ta phải có một lời hứa chắc chắn trong lòng của mình được ghi lại trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 và câu 6. Tất cả chúng ta đều phải nên thuộc câu Kinh Thánh, những câu hai câu Kinh Thánh này và phải nên áp dụng đó. Khi chúng ta nhìn phần Kinh Thánh mà chúng ta học ngày hôm nay, tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy có một điều mà chúng ta rất là cần để có thể thay đổi thế giới xung quanh mình. Cái điều đó chúng ta có thể tìm thấy được trong câu số 2 của chương thứ 4 thơ Côlôse này. Ấy là hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Chúng ta được dạy rằng chúng ta phải thành tâm mà cầu nguyện. Việc thành tâm mà cầu nguyện là cái việc cho chúng ta thấy, xác định cho chúng ta biết chúng ta là một người theo Chúa thật. Chúng ta phải được biết đến như là những người cầu nguyện. Trong năm sắp tới đây, chúng ta phải học hỏi làm sao để chúng ta có thể nói về những người khác với Chúa nhiều hơn, để chúng ta có thể biết làm thế nào để nói về Chúa cho những người khác. Câu này dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào, thì lời của Chúa cho tôi biết rằng chúng ta phải cầu nguyện trong cái sự thành tâm. Thành tâm cầu nguyện có nghĩa là chúng ta phải biệt riêng mình ra trong vấn đề này và phải áp dụng điều này trong lòng chúng ta với trọn cả tấm lòng mình. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng cái đời sống cầu nguyện nó phải là một cái đời sống luôn luôn, nó là đời sống cứ tiếp diễn. Nó phải là một cái điều mà chúng ta nhắm tới mỗi ngày. Tôi không biết mọi người ở đây như thế nào, nhưng cái câu này là cái câu mà tôi nghĩ rằng ngay ngày hôm nay tôi phải áp dụng trong chính đời sống cá nhân của mình. Cái điều này để giúp cho đời sống của tôi không còn phải là khi nổi khi chìm nữa, mà là một cái đời sống luôn luôn vững vàng trong đời sống cầu nguyện của mình. Và đây là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trong hội thánh đầu tiên. Chúng ta có thể thấy được hội thánh đầu tiên được sinh ra bởi sự cầu nguyện. Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 14 cho biết rằng tất cả những người ấy đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng các em trai Ngài mà cầu nguyện. Và rồi Đức Chúa Trời Ngài đã đến với họ, Ngài đến với họ qua sự cầu nguyện của họ. Và rồi chúng ta thấy được chẳng những hội thánh của Chúa được ra đời bằng sự cầu nguyện, nhưng mà hội thánh của Chúa tiếp tục bằng sự cầu nguyện. Công vụ của sứ đồ chương 2 câu 42 cho biết rằng các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Và rồi sau đó chúng ta thấy được những cái nhóm người lãnh đạo trong hội thánh, họ bắt đầu quay trở lại với cái tâm điểm mà họ cần phải chú ý đến qua cái việc được ghi lại trong công vụ sứ đồ chương 6 câu 4 như sau: còn chúng tôi sẽ cứ chuyên tâm về sự cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Và chúng ta có thể nhìn thấy được cái điều này diễn ra qua xuyên suốt lịch sử của hội thánh và những gì đã được ghi lại về những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã hành động qua sự cầu nguyện. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là chúng ta có biệt riêng những thì giờ cá nhân của mình cho sự cầu nguyện hay không? Để ý là tôi không hỏi rằng là chúng ta có thì giờ để cầu nguyện hay không? Nhưng mà tôi hỏi rằng chúng ta có biệt riêng cái thì giờ để chúng ta cầu nguyện hay không? Là những người cha, tôi muốn nhấn mạnh tới những người cha trong gia đình, là chúng ta có biệt riêng cái thì giờ cầu nguyện cho gia đình của mình hay không? Là hội thánh của Chúa, chúng ta có nhóm họp lại với nhau để rồi chúng ta biệt riêng thì giờ để cầu nguyện hay không? Có một nhà thần học đã từng nói rằng công việc cầu nguyện là quan trọng nhất trong tất cả, vì nó là điều kiện tiên quyết cho tất cả những công việc còn lại mà chúng ta phải làm trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu công việc cầu nguyện không đi trước cũng như không đi kèm với mọi công việc của chúng ta trong vương quốc của Ngài, thì nó sẽ chẳng là gì ngoài công việc của con người là điều không dẫn đến kết quả gì ngoài sự mệt mỏi cho cả chúng ta lẫn người khác. Chúng ta đã chẳng những được dạy là chúng ta phải thành tâm cầu nguyện như thế nào, nhưng rồi chúng ta cũng được dạy tiếp là chúng ta phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Tôi muốn quay trở lại với lời của Đức Chúa Giêsu đã từng nói trong Matthew chương 22 câu 37. Chúa Giêsu đáp, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Không phải giống như một cái sự dạy dỗ theo một cái thuyết của cái gọi là yoga. Đó. Chúng ta không thể nào mà thực hành một cái điều gì đó mà trong khi cái tâm trí mình trống rỗng cả. Mà thực tế chúng ta được dạy rằng chúng ta phải yêu mến Chúa với tâm trí của mình. Kinh Thánh không bao giờ dạy chúng ta là chúng ta phải làm sao cho trống rỗng tâm trí của mình. Kinh Thánh chẳng những không có dạy chúng ta phải để tâm trí của mình trống rỗng, nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta là tâm trí chúng ta phải được đổi mới. Tâm trí chúng ta phải được đầy dẫy bởi lời của Đức Chúa Trời. Và trong sự cầu nguyện, chúng ta phải được nhắc là chúng ta phải tỉnh thức. Dĩ nhiên, cái điều này là nó không có thể bao gồm những cái lời nói mà vô nghĩa, không, cái tâm trí mình nó không có điều khiển, không biết được, không hiểu được. Và rồi chúng ta cũng được dạy rằng chúng ta phải cầu nguyện với một cái thái độ biết ơn. Thật ra thì không cần thiết phải nhắc lại những gì mà đã được nói đến trong những tuần vừa qua. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời một cách đúng đắn khi mà chúng ta không đến với Ngài bằng cái tấm lòng cảm tạ và biết ơn. Ngài đã ban con của Ngài cho chúng ta. Ngài cứu chúng ta đương khi chúng ta không xứng đáng. Ngài chu cấp cho chúng ta. Tất cả những gì tốt lành mà chúng ta có được hoặc là chúng ta đã từng có được đã đến từ Ngài. Thế thì tại sao chúng ta lại không có thể đến với Ngài bằng một cái tấm lòng biết ơn và cảm tạ luôn luôn? Và thực ra thì chúng ta sẽ không có phải mất thời gian đâu. Nếu như chúng ta có cơ hội để gặp lại với nhau và có thể dành trọn cả giờ đồng hồ để rồi chúng ta có thể chia sẻ và cảm tạ ơn Chúa một điều gì đó. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ngài muốn nghe tất cả những điều gì đã đến với từ chúng ta, bao gồm cả những gì đó mà trong tấm lòng của mình đang nặng trĩu. Và tiếp tục trong câu 3 và câu 4 của chương thứ 4 trong thư Côlôse này, Phaolô nói: "Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị giam giữ và cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói." Và đây là những câu rất là tuyệt vời để cho chúng ta biết phải có một cái nhìn đúng đắn như thế nào. Cái điều thứ nhất mà chúng ta thấy ở đây ấy là cái sự thật lòng của Phaolô. Ông nói rằng ông biết những gì ông cần phải làm và ông biết rằng những gì ông đang làm đó là những điều khó khăn. Và điều mà Phaolô nói ở đây đem đến sự khích lệ là bởi vì ông nói rằng tôi biết điều gì tôi cần phải làm. Và chính vì những điều mà tôi phải làm mà bây giờ tôi đang ở trong cái hoàn cảnh này đây, đang trong bị xiềng xích này đây, do vậy mà tôi cần sự cầu nguyện của mọi người. Và ở đây, chúng ta thấy trong hoàn cảnh thực tế là Phaolô đang bị ở trong tù. Nhưng mà ông nhờ mọi người cầu nguyện cho ông điều gì? Ông nhờ mọi người cầu nguyện cho ông là ông có sự can đảm để rồi khi mà ông được ra khỏi tù đó, ông sẽ tiếp tục sứ mạng, cái chức vụ mà ông đang làm. Tôi hy vọng rằng những gì Phaolô nhờ mọi người cầu nguyện ấy là cũng là lời cầu nguyện của tôi. Bởi vì nếu mà như tôi ở trong hoàn cảnh của Phaolô đang ở trong tù đó, thì có lẽ lời mà chúng tôi nài xin anh chị em là hãy cầu nguyện để cho tôi được sớm ra khỏi tù. Và rồi tôi cũng còn thấy được là cái sự cầu nguyện này có cái sự khiêm nhường ở đây. Tại sao tôi nói như vậy? Lý do tôi nói như vậy bởi vì trong Philip chương 3, câu 4 đến câu 7 là điều mà Phaolô ông đã nói. Philip chương 3, từ câu 4 đến câu 7, Phaolô nói như sau. Dù bản thân tôi có lý do để tin cậy xác thịt, nếu có ai nghĩ rằng mình có lý do để tin cậy vào xác thịt thì tôi lại càng có lý do đó hơn. Tôi được cắt bì vào ngày thứ 8, thuộc dòng dõi Israel, bộ tộc Benjamin, là người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp, tôi là một người Pharisee. Về lòng sốt sắng, tôi là kẻ bắt bớ hội thánh. Về sự công chính theo luật pháp, thì tôi không chỗ trách được. Nhưng vì có Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Như vậy, nói về phương diện con người, thì sứ đồ Phao-lô ông có tất cả. Ông có một cái bề dày về lịch sử của gia đình mình. Ông có được một cái sự nuôi nấng đáng nể. Về trình độ học vấn của ông là tốt hơn tất cả. Rồi tất cả những gì mà Phao-lô đã có đó, ông nói gì về những điều đó? Phao-lô nói rằng thế gian đó thì xem như những điều đó là những điều mà họ có được, là những sự lời. Nhưng mà Phao-lô nói ở đây, vì có Đấng Christ, tôi xem những điều tôi có được như là sự lỗ vậy. Những điều mà Phao-lô có đâu phải là những điều xấu, những điều tệ hại đâu. Đúng không? Nó không phải là những điều không tốt. Thế thì tại sao Phao-lô ông lại nói rằng ông xem những điều đó, đó là những sự lỗ vì Đấng Christ vậy? Lý do là bởi vì Phao-lô biết rằng những điều đó có thể làm cho ông đặt cái lòng tin cậy của ông vào đó hơn là đặt lòng tin cậy vào Chúa. Có nghĩa rằng ông sẽ nghĩ rằng những gì mà mình có đó thì mình sẽ tin cậy nơi nó hơn là mình tin cậy nơi Đấng Christ. Và do vậy mà đó là lý do tại sao mà tôi nói rằng cái lời cầu nguyện mà Phao-lô ông yêu cầu ở đây đó là một lời cầu nguyện mang tính khiêm nhường của ông. Ấy là ông không cậy vào cá nhân của mình. Ông không cậy vào cái khả năng mà mình có, nhưng ông đặt lòng tin cậy vào Đấng Christ mà thôi. Tôi muốn mọi người dừng lại một chút để suy nghĩ rằng những cái sự nguy hiểm rất là lớn đối với Phao-lô ngày xưa, nó cũng là một cái sự nguy hiểm rất là lớn đối với chúng ta, với cái hoàn cảnh, với cái phong tục tập quán của chúng ta ngày hôm nay. Đó là thần tượng của cái sự giáo dục. Nền văn hóa của chúng ta nó thần tượng hóa cái nền giáo dục rất là lớn. Nếu như hội thánh của Chúa chỉ hướng về cái điều đó một chút thôi thì nó cũng có thể dẫn đến cái sự hủy diệt. Rất là dễ dàng chúng ta có thể nương cậy nơi cái sự giáo dục, cái sự hiểu biết của mình hơn là nương cậy nơi Đấng Christ. Cái nền văn hóa nó cũng cho những người mà Đức Chúa Trời không muốn đặt họ vào trong cái thẩm quyền thì nó lại đặt để họ ở trong cái vị trí để nắm giữ cái thẩm quyền. Có thể mọi người cho tôi biết rất là nhiều cái ví dụ điển hình về cái ý này. Tuy nhiên cái điều mà đã gây cho tôi một cái cú sốc rất là lớn trong tâm trí của chúng tôi ấy là những người cha mẹ, những bậc phụ huynh lại giao con cái của mình cho những thầy cô giáo ở trường để họ có cái thẩm quyền trên con cái của mình. Và điều mà tôi muốn mọi người lưu ý ở đây ấy là khi mà hội thánh của Chúa chỉ cần hướng về hoặc là chấp nhận một chút xíu những cái điều thuộc về cái thế gian, thuộc về cái văn hóa này thôi thì hội thánh vẫn có thể bị trượt theo những điều mà thế gian họ đang theo. Chúng ta có thể thấy được trong Kinh Thánh đó, là không hề có những cái thẩm quyền mà đáng lý ra mà Kinh Thánh cho phép mà chúng ta lại cho họ có cái thẩm quyền đó. Có thể là mọi người có những cái ví dụ, có những cái suy nghĩ khác về cái ý tưởng này. Tuy nhiên tôi muốn cho mọi người biết theo cái nền văn hóa của Hoa Kỳ đó thì cái việc mà tôn trọng cái chủ nghĩa cá nhân tự lập đó nó là một cái điều mà có thể nó hủy diệt hội thánh của Chúa. Lời của Chúa dạy rằng trong hội thánh của Ngài, mỗi chúng ta cần phải có một cái sự gần gũi với nhau và chúng ta cần nhau. Thì đối với cái nền văn hóa của Hoa Kỳ đó, theo chủ trương của họ, thì cái việc mà họ chủ trương rằng cái chủ nghĩa cá nhân rồi tự lập đó, nó cảm thấy rằng áp dụng lời của Chúa thì là vấn đề rất là khó khăn. Và nếu như đối với nền văn hóa ở đây mà chúng ta phối hợp lại với cái việc mà mình thần tượng hóa cái nền giáo dục cộng với việc mà chúng ta giao cho những người nắm giữ cái thẩm quyền mà Chúa không hề cho họ có thẩm quyền, thì hai cái điều đó cộng lại nó sẽ có thể gây đến một cái sự hủy diệt đối với hội thánh của Ngài. Và ở đây chúng ta có thể thấy được cái sự quỷ quyệt của Satan trong cái sự dối trá của nó là như thế nào. Ngay khi mà chúng ta thần tượng hóa cái sự giáo dục đó, thì Satan nó lừa dối chúng ta, nó cho rằng như vậy thì giúp cho chúng ta có thể mình hạ mình xuống, mình khiêm nhường. Cái điều đó có thể được biểu hiện qua điều gì? Ấy là khi mà chúng ta được kêu gọi là mình phải nói điều gì đó, chia sẻ điều gì đó với hội thánh của Chúa, thì chúng ta lại nói rằng ô, mình không biết đủ, mình cần phải học hỏi nhiều thêm nữa để mình có thể mình biết mình phải nói điều gì. Và rồi khi chúng ta nghĩ như vậy đó, thì mình cho rằng ô, như vậy thì nếu mà mình có một cái hướng như vậy thì điều đó chứng tỏ mình là người khiêm nhường. Thực ra thì cái điều đó không phải là sự khiêm nhường, nhưng mà cái điều đó lại khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là mình có thể dựa vào cá nhân của mình để mình có thể có sự tự tin. Và cái sự dối trá kế tiếp ấy là nó cho chúng ta biết rằng sẽ có một lúc nào đó chúng ta sẽ có thể biết đủ. Khi mà cho dù chúng ta có thể thuộc lòng Kinh Thánh từ đầu đến cuối rồi nữa đó, thì chúng ta vẫn không có thể làm được công việc Chúa một cách đầy đủ được. Bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời là đấng mà có thể thay đổi lòng người mà thôi. Chúng ta có thể tuyệt vọng bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta không có thể làm được gì cả cho dù chúng ta biết nhiều như thế nào đi nữa. Và rồi cái điều này có thể cho chúng ta thấy một cách rõ ràng, soi sáng chúng ta biết được rằng chúng ta cần sự cầu nguyện là như thế nào. Và đây là những gì mà Phao-lô ông đã biết và ông đã chia sẻ với các tín hữu ở thánh Cô-lô-se. Ấy là chỉ có một mình Đức Chúa Trời, Ngài có thể Ngài khiến những bộ xương khô trở nên được sống lại mà thôi. Và chỉ có Đức Chúa Trời, Ngài mới có thể là đấng mà Ngài thiết lập vương quốc và Ngài có thể hạ bệ những cái vương quốc khác. Và chỉ có Đức Chúa Trời, Ngài đấng có thể làm cho hội thánh của Ngài được lớn lên. Và chỉ có Đức Chúa Trời, Ngài là đấng có thể thay đổi cái tấm lòng bằng đá thành tấm lòng bằng thịt mà thôi. Và chỉ khi nào chúng ta thực sự hiểu được điều đó, thì chúng ta mới thực sự thành tâm trong sự cầu nguyện mà thôi. Khi chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới, tôi rất là mong mỏi được nhìn thấy chúng ta càng ngày càng chú tâm vào trong sự cầu nguyện nhiều hơn nữa. Và cái lý do mà chúng ta cần phải làm điều đó là cũng giống như lý do mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây, là để cho chính Ngài được bày tỏ cho mọi người được biết đến theo điều mà chúng ta cần phải làm. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc bài giảng khác hơn những tuần khác trong cái giờ cầu nguyện này. Cái điều mà tôi muốn mọi người phải làm hôm nay ấy là chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau. Và cái cầu nguyện chung với nhau có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi muốn tất cả mọi người cùng cầu nguyện cùng một lúc.